Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7, năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 15 thường niên, lễ thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sơ phàn nàn với Chúa Giê-xu về việc các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn vào ngày Sa-bát. Sở dĩ các môn đệ làm như thế bởi vì họ quá đói. Theo luật Do Thái, hành động ấy của các môn đệ bị cấm làm vào ngày Sa-bát, và do đó họ đã vi phạm luật Sa-bát. Chúa Giêsu đã đứng ra để bảo vệ các ông bằng cách nói về hai sự miễn trừ khỏi luật vào ngày nghỉ Sa-bát. Đó là trường hợp của Đa-vít và của các tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Những chỉ dẫn luật lệ, quy tắc hay truyền thống đều là tốt, vì chúng đưa đến hòa bình và trật tự cho xã hội và làm cho thăng tiến cuộc sống. Chúng đưa đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nhưng đôi lúc chúng ta quên yếu tố con người trong việc giữ luật, thì lúc đó luật trở nên nỗi khổ cho dân chúng. Chúng ta biết rằng các luật lệ được làm ra cho con người và vì lợi ích của con người, nhưng đôi khi việc giữ luật trở nên quá vụ luật, quá hình thức và không mang lại sự sống cho họ. Chúng ngăn cản sự sống và đóng khung con người trong luật lệ. Những xét đoán và việc nhận ra các lỗi của con người dựa trên luật trở nên quá tự nhiên và khắt khe. Đến nỗi, lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót dễ dàng bị lãng quên. Ai phạm luật thì phải lãnh án phạt, chứ không dựa trên lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót mà xét xử. Điều đáng buồn cho những người Pha-ri-sêu là họ quá bám sát và những ký tự của luật lệ, mà không quan tâm đến yếu tố con người. Họ giữ luật quá vụ luật, quá hình thức. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không tránh khỏi thái độ này. Đôi lúc, chúng ta làm mất tương quan tốt đẹp với người khác chỉ vì luật. Hay đôi lúc, chúng ta làm cho người khác chán nản, thất vọng vào xã hội và cả giáo hội nữa, chỉ vì mọi xét đoán của chúng ta dựa trên những luật lệ cứng nhắc. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nhìn xa hơn những quy tắc của luật và hướng đến con người trước tiên. Những nhu cầu của con người trong lúc khó khăn thì quan trọng hơn luật. Ngài khẳng định rằng sự sống con người thì quan trọng hơn cả ngày Sa-bát. Hơn nữa, Ngài cũng cho thấy rằng những gì làm hài lòng Thiên Chúa đều là hành động của lòng nhân, nghĩa là lòng nhân phải được thực hiện ngay, không được trì hoãn. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chính lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót là những phương thuốc đem lại hạnh phúc cho con người. Theo truyền thống, những công việc của lòng nhân được chia làm hai loại mà chúng ta thường đọc trong Kinh 14 mối. Loại 1 nói đến việc thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dễ ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Loại hai đề cập đến việc thương xác 7 mối. Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. Đó là những việc làm của lòng nhân mà mỗi người chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống, với một lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Nếu luật lệ hay nhận xét người khác dựa trên những tiêu chuẩn này, thì chắc chắn sẽ đem lại cho con người niềm hy vọng vào cuộc sống. Ước gì người môn đệ của Chúa Giêsu khi xét xử hay nhận định, không chỉ dựa trên luật lệ mà còn phải dựa trên lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót, hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc và bình an cho người khác. Amen.
Chỉ vì yêu thương nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con, dẫu khi con đổi thay tình, ôi tình đời con bao năm thêm lần vui buồn của ngài dẫn dắt đời con trở thành hy tế. Thank you. dân hiến, xin một đời hằng luôn tin chung.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Lần đầu tiên ba phụ nữ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục. Sáng 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 14 thành viên mới của Bộ Giám mục, và lần đầu tiên trong số này có ba phụ nữ. Đó là nữ tu Raffaele Petrini, người Ý, dòng nữ tử Chúa Thánh Linh, tổng thư ký phủ thống đốc thành Vatican, nữ tu Yvonne Reungos, cựu bề trên tổng quyền dòng con Đức Mẹ phù hộ, và nữ tiến sĩ Maria Lia Gentino, người Ý, chủ tịch Liên hiệp Thế giới các tổ chức phụ nữ công giáo. Tám thành viên khác là các hồng y, giám mục và Đức Viện phụ Donato Occhiari của Đan Việt Biển Đức Thánh Phaolô Ngoại Thành và giám quản tông tòa Đan Việt Việt Hạt Monte Cassino ở mạn Nam Roma. Một trong các hoạt động chính của các thành viên Bộ Giám mục là tham dự đại hội toàn thể và các khóa họp hàng tháng của Bộ trong việc chọn lựa các ứng viên giám mục để đệ trình lên Đức Thánh Cha và quyết định về những vấn đề khác. Tin Lộ Đức. Nhà nguyện ánh sáng tại Lộ Đức bị hỏa hoạn. Các nhà nguyện ánh sáng tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức Bền Pháp đã bị hỏa hoạn trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua. Tuy ngọn lửa đã mau lẹ bị dập tắt, nhưng thiệt hại vật chất vẫn rất nghiêm trọng. Nhà nguyện ánh sáng là nơi các tín hữu hành hương, đặt và đốt các cây nến, và có 7 nhà nguyện như vậy đối diện với bể tắm ở Đền Thánh. Tại đây, mỗi năm có khoảng 380 tấn nến được tiêu thụ và 4.000 ngọn nến có thể được đốt lên đồng thời. Trong trận hỏa hoạn đêm thứ Bảy, có 3 nhà nguyện bị cháy. Tuy cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, nhưng nguyên nhân tai nạn dường như là lý do chính. Thiệt hại vật chất được ước lượng khoảng 1.500.000 euro, phí tổn để tái thiết các nhà nguyện này và thay thế các vật liệu. Trong một tweet, Đức ông Olivia Ribado Di Ma, giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, gọi đây là một cú sốc nặng đối với Đền Thánh, xét vì trung tâm này còn phải chịu những hậu quả lớn của đại dịch COVID-19, và Đền Thánh đã từng chịu những thiệt hại lớn do trận lụt hồi tháng 10 năm 2012 và tháng 6 năm 2013. Dầu sao đi nữa, vẫn còn 4 nhà nguyện ánh sáng hoạt động để các tín hữu hành hương có thể bày tỏ lòng sùng mộ khi đốt lên những ngọn nến. Đây là một ưu tiên mục vụ mà Đền Thánh muốn duy trì. Trong khi chờ đợi tái thiết các nhà nguyện bị cháy, những nơi đốt nến sẽ được thiết lập trong cánh đồng của Đền Thánh trong những tuần lễ tới đây. Các biện pháp cần thiết đang được các vị hữu trách tại Đền Thánh chuẩn bị, đứng trước tình trạng làm sóng tín hữu hành hương gia tăng, ít là cho tới lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 tới đây. Cũng tin Lộ Đức. Sáng kiến đêm Lộ Đức. Các vị hữu trách tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức Bền Pháp đã quyết định đáp ứng nhu cầu của các tín hữu và du khách hành hương chỉ đến đây vào một buổi chiều tối, và đề ra sáng kiến gọi là đêm Lộ Đức được áp dụng trong mùa hè. Trong chương trình này có những buổi hòa nhạc buổi tối ở khuôn viên Đền Thánh, cũng như các cuộc rước đến kính Đức Mẹ vào lúc 9 giờ tối cùng với các thánh lễ quốc tế tại hang đá Đức Mẹ vào lúc 10 giờ tối. Sáng kiến mục vụ này nhằm đáp ứng sự thay đổi của những tín hữu đến hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu này. Càng ngày càng có những du khách ghé thăm Lộ Đức. Họ thường là những người không biết lịch sử các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây, hoặc không tìm kiếm nội dung tinh thần nào tại Đền Thánh Đức Mẹ. Vì thế, Đền Thánh muốn mời gọi họ tìm hiểu về nơi thánh này, và đặc biệt là những giờ phút hồi niệm và cầu nguyện. Lộ Đức đứng hàng thứ hai tại Pháp như một địa điểm thu hút tín hữu hành hương và khách du lịch. Trước đại dịch, Lộ Đức được khoảng 3.500.000 người đến viếng thăm, trong đó có khoảng 60.000 bệnh nhân. Hiện nay, Lộ Đức đang cố phục hồi, tuy là chậm chạp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Âu Châu chống chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh vô lý tại Ukraine và kêu gọi giới trẻ Âu Châu can đảm dấn thân chấm dứt cuộc chiến điên rồ này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi hội nghị giới trẻ Âu Châu tiến hành tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Tiệp, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 vừa qua. Hội nghị do chính phủ Tiệp triệu tập trong tư cách là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu. Các đại diện giới trẻ cùng với các vị hữu trách chính trị thảo luận về những ước vọng và yêu cầu của người trẻ trong Liên hiệp Âu Châu. Chu kỳ hiện nay tiến hành với chủ đề cùng nhau dấn thân cho một Âu Châu bền vững và bao gồm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ học hỏi hai thông điệp của Ngài Laudato Si về bảo vệ môi trường và thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại, cũng như tuyên ngôn chung Ngài ký với vị lãnh tụ Hồi giáo ở Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại hồi tháng 2 năm 2019. Rồi Đức Thánh Cha đề cập đến bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới, đặc biệt là cuộc chiến tranh vô lý đang diễn ra tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, giờ đây tất cả chúng ta cần dấn thân chấm dứt sự điên rồ của chiến tranh, nơi mà chỉ có vài kẻ quyền lực như mọi khi quyết định và gửi hàng ngàn người trẻ đi chiến đấu và chết. Trong những trường hợp như thế, điều hợp pháp là nổi lên chống lại. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Âu Châu, hãy biết một người trẻ Âu Châu đặc biệt đã dấn thân chống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Đó là anh Franz Xavier Peter, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong Trần Phước. Franz là nông dân trẻ người Áo, đã phản kháng lương tâm, đứng trước lệnh và tuyên thệ trung thành với Hitler và gia nhập quân ngũ đi ra chiến tranh. Franz vốn là thanh niên vui tính, thiện cảm, sống vô tư và trưởng thành thêm nhờ vợ là Francesca và đã có 3 người con với nàng. Franz đã thay đổi cuộc sống và càng chín mùi những xác tín sầu sạc. Khi bị gọi gia nhập quân ngũ, Franz đã từ chối vì anh coi việc giết người vô tội là điều bất chính. Quyết định này đã tạo nên những phản ứng mạnh mẽ và nghiêm khắc đối với anh từ phía cộng đoàn, xã trưởng và cả thân nhân của anh. Tất cả đều chống lại Franz, trừ bà vợ Francesca. Mặc dù nhận thức những nguy hiểm kinh khủng, nhưng bà vợ Francesca vẫn luôn đứng cạnh chồng và nâng đỡ Franz đến cùng. Mặc dù những lời dụ dỗ và tra tấn, Franz thà chịu bị giết hơn là giết người khác. Anh coi chiến tranh là điều hoàn toàn bất chính, không thể biệt mình. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận định, giả sử tất cả những người trẻ được gọi gia nhập quân ngũ đã làm như Franz, thì Hitler không thể tiến hành những kế hoạch ma quái của ông. Sự ác để chiến thắng cần có những đồng lõa. Franz Zagetete bị giết trong tù, nơi anh bị giam cùng với một người đồng lứa tuổi là Dietrich Bonhoeffer, nhà thần học trẻ thuộc Tin Lành Luther Đức, cùng chịu chung số phận đau thương như anh. Hai người trẻ này bị giết vì đã trung thành với lý tưởng đức tin của mình cho đến cùng. Tin Jonathan Thụy Sĩ. Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi Tổng thống Mỹ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của các giáo hội Kitô tại Thánh Địa đang cảm thấy sự tồn tại của mình trong tương lai tại đây bị đe dọa. Tổng thống Mỹ đang thực hiện cuộc viếng thăm 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 này tại Israel, miền Tây Jordan của Palestine bị Israel chiếm đóng, Jordani và Ả Rập Saudi. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ, Linh mục Doan Sauca thuộc Chính thống giáo Rumani, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, lưu ý về tình hình khó khăn của các giáo hội và các tín hữu Kitô. Họ liên tục bị bạo lực và kỳ thị, các cộng đồng Palestine, kể cả các Kitô hữu, buộc lòng phải di tản. hội đồng đại kết quy tụ 440 giáo hội Kitô không công giáo với hơn 500 triệu tín hữu trên thế giới. Tiếng kêu này phản ánh mối quan tâm nhiều lần đã được các vị lãnh đạo Kitô ở thánh điện nêu lên, trong đó có tình trạng những nhóm Do Thái cực đoan ngày càng đe dọa và sách nhiễu các tổ chức và cộng đoàn Kitô tại thánh điện. Mới đây, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Tòa Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem ra thông cáo nói rằng nguyên do chính gây ra tình trạng bạo lực trường kỳ chính là sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine từ 55 năm nay. Ủy ban cũng nhắc lại bạo lực do sự chiếm đóng cũng như bao gồm cả việc chất hữu đất đai của người Palestine, thu hồi các giấy phép xây cất, phá hủy gia cư, giới hạn đi lại, kìm hãm phát triển chính trị, kinh tế và xã hội, cũng như sự tiếp tục phong tỏa tại Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát. Thư của linh mục tổng thư ký nói với tổng thống Biden rằng cuộc viếng thăm của tổng thống diễn ra trong tình trạng cuộc chất hữu đất đai tài sản của người Palestine và cưỡng bách nhiều gia đình và cộng đoàn họ phải di tản khỏi gia cư của họ ở khu vực đông Jerusalem cũng như tại miền tây Jordan, việc mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestine. Tình trạng này đe dọa căn tính đa tôn giáo và đa văn hóa của thành Jerusalem cũng như làm thương tổn kiến tượng giải pháp hai quốc gia có thể sinh tồn cho hai dân tộc, đảm bảo hòa bình và công lý cho người Palestine cũng như Israel. Chasoka xin Tổng thống Mỹ lên tiếng và giúp chấm dứt nạn bị buộc di tản, đặt ra ngoài lề và tái lập hy vọng của nền hòa bình công chính trong vùng. Sự khác biệt phong phú về tôn giáo và xã hội cũng như quy chế lịch sử và gia sản thành thánh Jerusalem đang bị đe dọa gần kề.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của tòa thánh trong cộng đồng quốc tế, về việc giáo hội cần phải phối hợp với các tổ chức nào để hướng đến sự phát triển chung của toàn thể cộng đồng nhân loại. Chúng ta cũng đã bàn về hiện trạng di dân, về các quan điểm của giáo hội công giáo trong việc tôn trọng và bảo vệ người di cư. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công bằng trong thương mại toàn cầu và các định hướng nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói. Vậy, các vấn đề nào phát sinh liên quan đến thương mại toàn cầu? Như là hệ quả của toàn cầu hóa. Các liên hệ thương mại giữa các quốc gia trên khắp thế giới cũng đã trở nên gần gũi và dễ dàng hơn. Điều này đã giúp một số nước có cơ hội phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, tại nhiều nước khác, nó đã tác động vào các vấn đề xã hội và sinh thái và khiến chúng trở nên trầm trọng hơn. Dĩ nhiên, trong tư cách là một người tiêu dùng cá nhân, việc chúng ta tiêu dùng sản phẩm có rất ít tác động lên hệ sinh thái thương mại toàn cầu. Điều quan trọng hiện tại, chính phủ của các quốc gia, họ phải lập ra các tổ chức hỗ trợ nhằm giúp cho các cơ cấu thương mại trở nên công bằng hơn. Vậy, thương mại công bằng là gì? Khác với nền kinh tế thị trường, mạnh được, yếu thua, thương mại công bằng liên quan đến việc mua bán được thực hiện theo các nguyên tắc về công lý hay công bằng. Các tổ chức thương mại sẽ xác định những nguyên tắc công bằng này và dựa trên đó để điều phối các tương giao thương mại. Qua đó, họ thúc đẩy công bằng trong thương mại ở tầm mức quốc tế, từ quyền của nhà sản xuất đến quyền của người tiêu dùng, nhờ đó phát triển bền vững việc sản xuất và kinh doanh. Cũng chính các tổ chức thương mại dấn thân vào một cuộc đối thoại giữa các quốc gia, gia tăng tính minh bạch trong các quan hệ sản xuất và kinh doanh, và đồng thời tôn trọng tất cả các đối tác liên quan. Aaron Adams, một giáo sư triết học chính trị gia người Mỹ đã nói, lý thuyết về công bằng trong thương mại quốc tế phải trả lời được ít nhất 3 câu hỏi sau. Thứ nhất, ở mức độ cơ bản, đâu là sự công bằng và bất công trong kinh doanh? Thứ hai, chúng ta đang xét vấn đề công bằng này thuộc loại nào? Công bằng phân phối, công bằng pháp lý hay công bằng giao hoán? Và thứ ba, nếu một giao dịch thương mại được xem là công bằng theo nghĩa xác đáng, thì nó phải thỏa mãn những nguyên tắc luân lý nào? Vậy, những biện pháp nào được đưa ra nhằm thúc đẩy thương mại công bằng? Thưa, trước tiên, cần hỗ trợ các nhà sản xuất gặp khó khăn về kinh tế được tham gia tích cực hơn vào vị trí hàng đầu trong hệ thống thương mại đó. Nhờ vậy, họ có thể trở nên độc lập hơn. Kế đến, cần khuyến khích các cách thức sản xuất công bằng, các điều kiện làm việc thỏa đáng cho người lao động, từ tiền lương, giờ giấc làm việc, sự đối đãi bình đẳng và quyền của người lao động, vân vân. Hơn nữa, cần phải phát triển các tiêu chuẩn về môi trường, về sự tác động của quá trình kinh doanh sản xuất tới môi trường sinh thái, và sau cùng, các quan hệ đối tác dài hạn giữa các quốc gia cần phải được bảo đảm. Như vậy, trong bối cảnh này, thương mại công bằng hoạt động như thế nào và sẽ đưa đến lợi ích gì? Thưa, thương mại công bằng giúp chống lại nạn nghèo đói trên một số lục địa và quốc gia, đặc biệt ở các vùng nông thôn, cải thiện điều kiện sống và bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người lao động ở những nước đang phát triển. Ngoài ra, thương mại công bằng còn góp phần làm cân bằng tương quan quyền lực giữa các đối tác thương mại và nhờ đó làm giảm bớt con số các quốc gia bị lệ thuộc. Vậy, thương mại công bằng có đủ giải quyết vấn đề đói nghèo không? Thưa, không đủ. Và cho đến nay, vẫn chưa thể giải quyết hết vấn đề này. Vì vậy, thương mại công bằng cần phải được phát triển hơn nữa để phát huy những hiệu quả tích cực của nó. Nó sẽ không đủ nếu chỉ có các tổ chức cá nhân và các công ty nhỏ lẻ cam kết tuân thủ các nguyên tắc đúng đắn. Để đạt hiệu quả hơn, tất cả các mối quan hệ thương mại toàn cầu phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của thương mại công bằng. Vì vậy, các thành viên của cộng đồng quốc tế càng phải hoạt động cho sự nghiệp này về mặt chính trị, hỗ trợ thương mại công bằng mạnh mẽ hơn, hoặc chính họ cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại, nhân đạo và có trách nhiệm trong sự liên đới với tất cả các dân tộc. Thực tế là, thế giới đã có những bước khởi đầu khá tốt. Trong thời gian tới, cần phải có nhiều người hơn nữa tạo áp lực lên các thế lực chính trị và kinh tế để mọi quốc gia, dân tộc, người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng những sản phẩm đến từ thương mại công bằng. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong về thương mại công bằng, về những cách thức và đường hướng để có được sự công bằng trong thương mại toàn cầu. Xét trên phương diện cá nhân, có thể chúng ta thấy ít có sự tác động của mình lên lĩnh vực thương mại công bằng. Tuy nhiên, trên lĩnh vực tổng thể, việc chúng ta sử dụng, mua sắm đều có những tác động dây chuyền đến người sản xuất, kinh doanh. Vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy sử dụng và bảo vệ những hàng hóa được sản xuất một cách công bằng và đừng sử dụng những hàng hóa giả mạo, ăn cắp thương hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua chương thứ 10, nói về việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Trong đó chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi Tại sao con người có mối liên hệ đặc biệt với thiên nhiên và môi trường? Tại sao chúng ta phải ra tay bảo vệ môi trường ngay lúc này? Và tại sao chúng ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng cách? Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài Đức Thánh Cha Francisco và người cao tuổi. Hôm nay chúng ta nói về sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới đầu tiên về ông bà nội ngoại. Từ khi làm chủ trăm giáo hội hoàn cũ, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt chống lại nền văn hóa gạt bỏ trong xã hội, gạt bỏ những người bị coi là vô dụng, không còn hữu ích, trái lại là gánh nặng cho xã hội, cản trở hạnh phúc và an sinh của người khác. Trong ý tưởng đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bênh vực và đề cao vai trò của người già, người nghèo, những người di dân và tị nạn và những người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt về người già, Đức Thánh Cha nhiều lần đề cao tầm quan trọng của người già và sự hữu ích, những đóng góp của họ cho giới trẻ và cho xã hội nói chung. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng năm ngoái, Đức Thánh Cha thông báo việc ấn định ngày thế giới các ông bà nội ngoại và người già được cử hành hàng năm trong toàn xã hội vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7. Gần lễ kính Thánh Gioa-kim và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích, tuổi già là một hồng ân và các ông bà nội ngoại là vòng nối các thế hệ khác nhau để thông truyền kinh nghiệm cuộc sống và đức tin. Các ông bà nhiều khi bị quên lãng và chúng ta quên rằng sự phong phú này cần bảo tồn và thông truyền. Vì thế, tôi quyết định thiết lập ngày thế giới các ông bà và người già. Điều quan trọng là các ông bà gặp các cháu và các cháu gặp ông bà, vì như ngôn sứ Joel đã nói, các ông bà trước các cháu sẽ mơ ước và những người trẻ lấy sức mạnh từ các ông bà sẽ tiến bước làm ngôn sứ. Trong sứ điệp công bố ngày 22 tháng 6 sau đó, Đức Thánh Cha xác quyết về sự quan tâm và yêu thương của Thiên Chúa đối với các ông bà và người già, đồng thời Ngài đề cao sứ mạng cao quý của họ dưới nhiều khía cạnh, cả trong hoàn cảnh khó khăn vì tuổi già sức yếu. Đức Thánh Cha đưa ra những lời nhắn nhủ các ông bà nội ngoại. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy tư một số ý tưởng nổi bật của Đức Thánh Cha trong sứ điệp nhân ngày thế giới đầu tiên về các ông bà nội ngoại và người già, được cử hành hôm Chủ nhật 25 tháng 7 năm ngoái, với chủ đề là lời Chúa Giê-xu nói, Thầy ở cùng anh em mọi ngày. Thứ nhất, giáo hội gần gũi người già. Đức Thánh Cha nhận xét, những lời này cũng là những lời mà trong tư cách là giáo mục Roma và là người già như anh chị em. Tôi muốn nói với anh chị em nhân ngày thế giới lần đầu tiên các ông bà và người già rằng toàn thể giáo hội gần gũi với anh chị em, chăm sóc, yêu thương và không muốn để anh chị em cô độc. Tôi biết rằng sứ điệp này đến với anh chị em trong một thời kỳ khó khăn, đại dịch là một bão tố bất ngờ và mạnh mẽ, một thử thách cam go đổ ập trên cuộc sống của mỗi người, nhưng đối với những người già chúng ta, nó đối xử đặc biệt, một sự đối xử càng gò hơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã bị bệnh và nhiều người đã già đi, hoặc họ thấy sự sống của những người phối ngẫu, vợ chồng, những người thân quá nhiều khi phải chịu cô đơn trong một thời gian dài bị cô lập. Chúa biết nỗi đau khổ của chúng ta trong thời này. Chúa ở cạnh những người đang sống kinh nghiệm đau thương bị gạt qua một bên. Chúa không lãnh đạm trước sự cô đơn của chúng ta, thứ cô đơn càng gay go hơn vì đại dịch. Một lưu truyền kể lại rằng,
Thánh Gioa-kim, ông ngoại của Chúa Giê-xu, bị đưa ra khỏi tộc đoàn của mình vì không có con cái. Cuộc sống của thánh nhân giống như của bà Anna, vợ của ông, bị coi là vô ích. Nhưng Chúa đã sai một thiên thần đến an ủi ông. Trong khi ông buồn bã ngồi ngoài cửa thành, thiên thần của Chúa hiện đến và nói với ông, Gioa-kim, Gioa-kim. Chúa đã nghe lời cầu nguyện tha thiết của ông. Họa sĩ Giotto trong một bức bích họa nổi tiếng dường như đặt cảnh tượng ấy trong đêm khuya, một trong bao nhiêu đêm mất ngủ đầy những kỷ niệm, lo lắng và ước mong mà nhiều người trong chúng ta quen gặp phải. Nhưng cả khi tất cả dường như là tầm tối, như trong những tháng đại dịch này, Chúa tiếp tục gửi các thiên thần của Ngài đến an ủi sự cô đơn của chúng ta và lặp lại với chúng ta rằng, Thầy ở cùng các con mọi ngày. Chúa nói điều đó với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Đó là ý nghĩa ngày thế giới này mà tôi muốn cử hành lần đầu tiên trong năm này sau một thời kỳ bị cô lập dài và việc phục hồi đời sống xã hội vẫn còn chậm chạp. Ước gì mỗi ông bà, mỗi người già, đặc biệt những người cô đơn nhất trong chúng ta, nhận được cuộc viếng thăm của một thiên thần. Kể đó, Đức Thánh Cha nhận xét, nhiều khi các thiên thần có khuôn mặt của những người cháu, người thân, bạn hữu, từ lâu hoặc những người mà chúng ta mới quen biết trong lúc khó khăn này. Trong thời kỳ này, chúng ta đã học hiểu rằng, mỗi cái ôm chào và những cuộc viếng thăm thật là quan trọng dường nào. Và tôi buồn vì tại một số nơi, những điều này vẫn chưa thể thực hiện được. Nhưng Chúa cũng sẽ các sứ giả của Ngài qua lời Chúa mà Ngài không bao giờ để cho bị thiếu trong cuộc sống chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một trang tin mừng, chúng ta hãy cầu nguyện với các thánh vị, hãy đọc các sách ngôn sứ. Tình thánh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu điều Chúa yêu cầu cuộc sống của chúng ta. Thực vậy, Chúa gửi các thợ đến trong vườn nho của Ngài mỗi giờ trong ngày, trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Chính tôi cũng có thể làm chứng mình đã nhận được ơn gọi làm giám mục Roma khi tôi tới tuổi về hưu và đã nghĩ rằng mình không thể làm được nhiều điều mới. Chúa luôn gần gũi chúng ta với những lời mời gọi, những lời mới mẻ, với sự an ủi của Ngài, nhưng luôn gần gũi chúng ta. Anh chị em biết rằng, Chúa là vĩnh cửu và không bao giờ về hưu. Từ đây, Đức Thánh Cha nói về sứ mạng người già. Ngài nói, trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giê-xu nói với các tông đồ, vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy cho họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Những lời này cũng được gửi đến chúng ta ngày nay và giúp chúng ta hiểu rõ hơn ơn gọi của chúng ta là bảo tồn những căn cội, là thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc những người bé nhỏ. Hãy lắng nghe kỹ đâu là ơn gọi của chúng ta ngày hôm nay ở tuổi của chúng ta. Đó là bảo tồn các căn cội, thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc các trẻ em. Anh chị em đừng quên điều đó. Bất luận anh chị em bao nhiêu tuổi, còn làm việc hay không, ở một mình hay có một gia đình, trở thành ông bà còn trẻ hay cao niên, tự lập hay cần được giúp đỡ, không có tuổi để về hưu đối với nghĩa vụ loan báo tin mừng, sứ mạng kể lại các truyền thống cho các con cháu. Cần lên đường, nhất là cần ra khỏi chính mình để bắt đầu một cái gì mới mẻ. Vì vậy, cũng có một ơn gọi được đổi mới cho anh chị em trong thời điểm quan trọng này của lịch sử. Có lẽ anh chị em sẽ tự hỏi, làm sao có thể được? Năng lực của tôi sắp hết và tôi không tin mình có thể làm được nhiều. Làm sao tôi có thể bắt đầu cư xử một cách khác khi mà tập quán đã trở thành quy luật cho cuộc sống của tôi? Làm sao có thể tận tụy đối với người nghèo hơn tôi khi mà tôi đã có bao nhiêu quan tâm cho gia đình tôi? Làm sao tôi có thể mở rộng cái nhìn khi mà tôi không được rời khỏi căn nhà nơi tôi đang sinh sống? Nỗi cô đơn của tôi không phải là một gánh quá nặng hay sao? Bao nhiêu anh chị em đã đặt cho mình câu hỏi ấy, cô đơn của tôi không phải là một gánh quá nặng sao? Chính Chúa Giê-xu cũng đã để cho ông Ni-cô-đê-mô đặt câu hỏi thuộc loại ấy khi ông hỏi Ngài, làm sao một người đã già có thể sinh lại được? Chúa đáp, điều ấy có thể xảy ra bằng cách mở tâm lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Linh, đấng thổi nơi nào người muốn. Với tự do, Thánh Linh thổi khắp nơi và làm điều người muốn. Đức Thánh Cha nhắc đến một bài học mà đại dịch đang dạy, đó là không ai tự cứu thoát một mình, chúng ta mắc nợ nhau. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Trong diễn tượng đó, tôi muốn nói với anh chị em rằng rất cần có anh chị em để xây dựng trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội, xây dựng thế giới ngày mai, xây dựng thế giới chúng ta sẽ sống với con cháu khi bão tố sẽ lắng dịu. Tất cả chúng ta phải là một thành phần tích cực trong việc phục hồi và nâng đỡ xã hội bị thương tổn. Trong số những cột trụ phải nâng đỡ công trình xây dựng mới, cũng có ba cột trụ mà anh chị em có thể giúp thiết lập, đó là những mơ ước, ký ức và kinh nguyện. Sự gần gũi với Chúa sẽ ban sức mạnh để khởi đầu một hành trình mới, kể cả đối với những người mong manh yếu ớt nhất trong chúng ta, tiến qua những con đường mơ ước, ký ức và kinh nguyện. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha viết, điều cần thiết là cả anh chị em hãy làm chứng rằng có thể ra khỏi một kinh nghiệm thử thách và được đổi mới. Tôi chắc chắn rằng thử thách đó không phải là điều duy nhất, vì trong cuộc đời của anh chị em sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm ấy và anh chị em đã thoát khỏi nó. Hãy học từ kinh nghiệm đó để ra khỏi thử thách hiện nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng cầu nguyện của các ông bà và những người già. Đức Thánh Cha viết, như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cụ già thánh thiện đang tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho giáo hội, đã nói thế này. Kinh nguyện của người già có thể bảo vệ thế giới, có lẽ giúp thế giới một cách mạnh mẽ hơn là sự miệt mài làm việc của bao nhiêu người khác. Điều này, Ngài đã nói vào cuối triều đại giáo hoàng của Ngài năm 2012. Thật là đẹp. Kinh nguyện của bạn là một nguồn tài nguyên rất quý giá. Đó là một buồng phổi mà giáo hội và thế giới không thể thiếu. Nhất là trong thời kỳ khó khăn này đối với nhân loại, trong khi chúng ta cùng ở trên một con thuyền vượt qua biển sóng gió vì đại dịch, sự truyền cầu của bạn cho thế giới và cho giáo hội không phải là vô ích, nhưng chỉ cho tất cả mọi người niềm tín thác thanh thản nơi một sự cập bến. Và Đức Thánh Cha kết luận, các ông bà nội ngoại quý mến, kết thúc sứ điệp này, tôi cũng muốn chỉ cho anh chị em gương của chân phước Jacques de Foucault sắp được phòng thánh. Người sống như một ẩn sĩ ở Algeria và trong một môi trường ở ngoại ô, người đã làm chứng về lòng khao khát cảm thấy bất kỳ người nào như một người anh chị em. Cuộc sống của thánh nhân tỏ cho chúng ta thấy rằng, tuy ở trong cảnh cô đơn chính sa mạc của mình, Ngài vẫn cầu nguyện cho những người nghèo trên toàn thế giới và thực sự trở thành một người anh em, chị em của mọi người. Nhờ gương của Thánh Nhân, tôi cầu xin Chúa để mỗi người trong chúng ta mở rộng tâm hồn của mình và trở nên nhạy cảm đối với những đau khổ của những người rốt cùng và có thể chuyển cầu cho họ. Ước gì mỗi người chúng ta học cách lặp lại với tất cả mọi người, đặc biệt với những người trẻ hơn, những lời an ủi mà hôm nay chúng ta nghe lặp lại với chúng ta. Thầy ở cùng các con mọi ngày. Hãy tiến bước và can đảm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ Kỳ Viễn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số tóm tắt sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới đầu tiên về ông bà nội ngoại. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào một đêm nọ, trong lúc vị thiền sư đang tọa thiền, thì một tên cướp xông vào với lưỡi dao đòi tiền và dọa sẽ giết. Thiền sư nhẹ nhàng nói, anh có thể lấy tiền trong ngăn kéo kia, nhưng xin đừng lấy hết tất cả. Ta cần một ít để đóng thuế vào ngày mai. Và sư thầy tiếp tục tụng kinh. Tên đạo trích gom tiền và sắp sửa chuồn. Thiền sư liền nói, hãy biết cảm ơn thí chủ nữa chứ. Tên cướp nói lời cảm ơn và biến mất. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt và thú nhận tất cả mọi tội. Trong đó có chuyện liên quan đến vị thiền sư. Thiền sư được mời đến để đối chứng. Ngài nói, anh này không phải là kẻ cướp, ít ra là phần có liên quan đến Bần Tăng. Hôm ấy, Bần Tăng biếu anh ta một ít tiền, và anh có tỏ lời cảm ơn. Sau một thời gian ngồi tù, kẻ cướp kia được tại ngoại, anh đã tìm đến thiền sư để xin làm đệ tử. Quý vị và các bạn thân mến, là con người, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Làm sao để nhận ra lầm lỗi mà thay đổi trở về mới là người có bản lĩnh? Chính thái độ tử tế nhân từ của vị thiền sư đã làm cho tên cướp kia cải tà quy chính, trở thành người hoàn lương. Sống ở trên đời, người ta thường chỉ đối xử tốt với những ai đồng quan điểm với mình, chỉ giúp đỡ những ai đem đến cho ta chút lợi lộc. Chúng ta khó tha thứ và đối xử tốt với người đã xúc phạm đến ta. Còn Chúa Giêsu thì khác. Ngài dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, làm ơn cho những người ghét chúng ta. Những điều chúng con không thích người khác làm cho mình, thì đừng làm cho người khác. Cách yêu thương này thật khó thực hiện, bởi con người chúng ta có tính ích kỷ và yếu đuối. Làm sao yêu thương được khi người khác lăng nhục chúng ta? Làm sao đối xử tốt được với người tấn công chèn ép ta? Làm sao yêu thương được người đồng nghiệp lật mặt tráo trở trong hợp đồng làm ăn? Làm sao tha thứ được những đứa con hư thân bất hiếu với cha mẹ? Biết bao con người bị loại ra khỏi mối liên hệ với chúng ta, vì chúng ta chưa yêu thương đủ và chưa thể chấp nhận những giới hạn của người khác. Câu trả lời cho tất cả những khúc mắc trên, đó là hãy soi mình vào tình yêu của Chúa Giêsu để học sống yêu thương. Hãy nhìn lên thập giá Chúa để có được câu trả lời trọn vẹn, nhìn vào Thánh Thể Chúa để cảm nhận được tận cùng của sự tự hiến. Tình yêu ấy giúp chúng ta vươn lên sống cao đẹp hơn, quảng đại hơn. Tình yêu ấy có khả năng hóa giải mọi hận thù, ghen ghét. Nhờ đức mến, Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu, thanh tẩy tâm hồn ta khỏi sự hận thù, ganh ghét và quy hướng lòng ta về với Chúa và anh em đồng loại. Hãy xác tín vào tình yêu thương và lòng quảng đại của Chúa, vì người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta, tội của chúng ta người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm của chúng ta người ném xuống đáy biển. Một cách khác để hóa giải sự hận thù, đó là đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Cầu nguyện không phải để quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là để đón nhận họ với tất cả sự yếu đuối và những giới hạn. Cầu nguyện là để biết mình cũng có đầy những yếu đuối. Đôi khi chính chúng ta cũng đang bách hại anh em một cách gián tiếp, bách hại trong lời nói, trong thái độ khinh dè loại trừ, trong cách cư xử thiếu công bằng bác ái. Mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện để phân định và trở nên hoàn thiện như ý Chúa. Khi có đời sống cầu nguyện thiết thân với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa. Biết đón nhận tha nhân như món quà Chúa trao, lúc vui, lúc buồn, lúc phấn khởi hay khi chán chường thất vọng, thì lời cầu nguyện của chúng ta càng trở nên cần thiết. Giữa lúc sung túc, sum họp, hay khi túng thiếu, chia ly, thì lời cầu nguyện càng giúp ta kiên trì giữ vững niềm tin. Mục đích của cầu nguyện là đạt được chính Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila khẳng định rằng, một linh hồn bền tâm cầu nguyện, dù tội lỗi đến đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa và phạm đủ thứ tội ma quỷ xúi dục, tôi tin chắc chắn Chúa cũng dẫn họ tới ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tích cực gặp gỡ, lắng nghe và phân định ý Chúa, để tiến tới xây dựng mỗi hội, để tiến tới xây dựng một hội thánh hiệp hành, tăng trưởng trong đức tin và lòng yêu mến. Amen.
Không lầm khi dừng nên con, Chúa ơi, dù con lạc bước ra mãi cùng trời, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nên con, Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về. Tình Ngài khiến vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, tin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lễ trang hòa, một lần con bước tới, con bước theo với những ân tình. Thắp hồn con sáng lên, tình yêu đã mãi con tôn thờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.